là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự sáng nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin ghi nhận Văn Chấn chú trọng sản xuất kinh doanh chè, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Tiếp đó là phóng sự Yên Bái như hoạt động thiết thực chăm lo bảo vệ trẻ em. Phần cuối chương trình là chuyên mục lao động và công đoàn. Trước hết mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 1 tháng 6 năm 2024, kho bạc nhà nước Yên Bái không giao dịch tiền mặt trực tiếp tại trụ sở mà chuyển sang thu chi tiền mặt tại các ngân hàng thương mại. Theo đó, tất cả các giao dịch nộp tiền mặt vào tài khoản, rút tiền mặt từ tài khoản của đơn vị mở tại kho bạc nhà nước Yên Bái sẽ thực hiện tại BIDV chi nhánh Yên Bái. Các hoạt động thu ngân sách nhà nước, thu phạt vi phạm hành chính được thực hiện trên cổng dịch vụ công quốc gia qua tài khoản của người nộp thuế, nộp phạt tại các ngân hàng thương mại hoặc nộp tiền mặt trực tiếp tại điểm giao dịch của ngân 6 ngân hàng thương mại gồm BIDV, Vietinbank, Vietcombank, Agribank, MB, LPBank chi nhánh Yên Bái theo thỏa thuận phối hợp giữa cơ quan thuế, hải quan, kho bạc nhà nước và ngân hàng thương mại.
Sau 10 năm thực hiện chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tín dụng chính sách xã hội, Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Mù Cang Chải đã giải ngân số vốn đạt gần 445 tỷ đồng, tăng gần 326 tỷ đồng, tương ứng tăng 274% so với cuối năm 2014, khi chưa có chỉ thị 40, góp phần giúp cho 7.856 hộ thoát nghèo. Huyện Mù Cang Chải đã chỉ đạo các ban ngành đoàn thể của huyện, các xã thị trấn tăng cường quản lý và nâng cao chất lượng chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho ngân hàng chính sách trong các hoạt động. Hàng năm bố trí chuyển một phần nguồn vốn ngân sách huyện sang ngân hàng chính sách thực hiện cho vay hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng chính sách khác trên địa bàn huyện. Nguồn vốn tín dụng chính sách đã góp phần quan trọng thực hiện có hiệu quả các chủ trương chính sách, mục tiêu, nhiệm vụ trong phát triển kinh tế xã hội mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã đề ra, tập trung nguồn lực giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, ổn định chính trị, an ninh quốc phòng và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa ban hành kế hoạch số 114 về thực hiện công tác phổ cập giáo dục xóa mù chữ và xây dựng xã hội học tập trên địa bàn tỉnh Yên Bái năm 2024. Theo đó, yêu cầu các cấp các ngành nâng cao nhận thức trách nhiệm về công tác phổ cập giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn, phân luồng học sinh, đa dạng hóa công tác tuyên truyền vận động thông qua các hình thức thiết thực phù hợp với từng đối tượng, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, mạng xã hội, internet, tuyên truyền về các chính sách ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục nghề nghiệp, chính sách tuyển dụng thu hút, đảm bảo điều kiện cần thiết để giáo viên thực hiện tốt nhiệm vụ, ưu đãi đối với giáo viên công tác tại vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, công tác giáo dục hướng nghiệp, phân luồng nhằm giúp học sinh, phụ huynh và người dân nhận thức đúng đắn về việc chọn trường, chọn nghề phù hợp với năng lực cá nhân và cơ cấu nguồn nhân lực của xã hội, đẩy mạnh xã hội hóa đầu tư xây dựng trường lớp, nhất là ở vùng sâu vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, tăng cường nguồn lực, đảm bảo ngân sách để hoàn thành các mục tiêu về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ, phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông, ưu tiên phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em mẫu giáo từ 3 đến 5 tuổi, biểu dương nhân rộng các mô hình học tập tiêu biểu, địa phương làm tốt công tác phổ cập giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông.
Trong 6 tháng đầu năm nay, các cấp các ngành, các đoàn thể, tổ chức chính trị xã hội trong tỉnh đã quan tâm chỉ đạo lồng ghép công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đoàn viên, hội viên, tình nguyện viên và nhân dân về nghĩa cử cao đẹp của hiến máu tình nguyện. Tiếp tục duy trì và tổ chức hoạt động của 24 câu lạc bộ tuyên truyền vận động và đội thanh niên xung kích hiến máu tình nguyện với gần 900 thành viên là những người dự bị hiến máu thuộc các cơ quan, sở, ban ngành trong tỉnh. Qua 4 đợt hiến máu, chiến dịch lễ hội Xuân Hồng năm 2024, ngày toàn dân hiến máu tình nguyện, chương trình hiến máu tình nguyện huyện Vân Yên, sự kiện hiến máu tình nguyện ngành y tế đã thu hút hàng nghìn lượt người đăng ký hiến, thu được gần 3.000 đơn vị máu, đáp ứng nhu cầu cấp cứu và điều trị người bệnh.
Nhằm thúc đẩy sự tham gia của hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện mục tiêu loại trừ lây nhiễm HIV từ mẹ sang con đã được đề ra trong chiến lược quốc gia chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030. Tỉnh Yên Bái sẽ tập trung nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là phụ nữ mang thai, vợ của những người nhiễm HIV trong độ tuổi sinh đẻ, phụ nữ có nguy cơ cao xét nghiệm HIV sớm và điều trị dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con. Giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với phụ nữ mang thai nhiễm HIV và trẻ sinh ra từ mẹ nhiễm HIV sang con. Tăng cường cung cấp các dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con như xét nghiệm phát hiện nhiễm HIV cho phụ nữ mang thai, cung cấp thuốc ARV cho phụ nữ nhiễm HIV, đẩy mạnh các can thiệp và tăng cường chất lượng dịch vụ dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con. Ngành y tế phối hợp với các ngành thành viên Ban chỉ đạo 138 của tỉnh, các huyện thị và thành phố triển khai chiến dịch truyền thông hưởng ứng tháng cao điểm dự phòng lây nhiễm HIV từ mẹ sang con năm 2024 phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương.
quý vị và các bạn, từ năm 2022 đến nay, thực hiện chương trình Mẹ đỡ đầu do Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động, Hội Liên hiệp Phụ nữ các cấp trên địa bàn tỉnh nhận chăm sóc đỡ đầu hàng trăm lượt trẻ em mồ côi. Thông qua công tác vận động kết nối các nguồn lực xã hội, đồng hành, các cơ sở hội đã triển khai nhiều hoạt động chăm lo vật chất tinh thần, góp phần giúp các em giảm bớt khó khăn trong đời sống, tiếp tục được đến trường. Quý vị và các bạn vừa nghe tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, với nhiều tiềm năng thế mạnh về nông lâm nghiệp, đặc biệt trong phát triển cây chè, thời gian qua huyện Văn Chấn đã đẩy mạnh sản xuất và kinh doanh, nâng cao chất lượng sản phẩm chè để mang lại nguồn thu cho người dân.
Gia đình anh Hoàng Trung Sĩ, thôn Nậm Cườm, xã Nậm Búng là một trong những hộ có diện tích chè san lớn với 1,5 hecta, trong đó 1 hecta chè sản xuất kinh doanh, còn lại là chè kiến thiết cơ bản. Để nâng cao năng suất sản lượng chè, hàng năm gia đình anh Sĩ luôn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, đầu tư thâm canh, chăm sóc đúng quy trình, thu hái đúng lứa đã nâng cao sản lượng chè búp tươi. Những tháng đầu năm nay thời tiết không thuận lợi, nắng nóng đã ảnh hưởng đến cây chè, nhưng gia đình anh Sĩ tích cực chăm sóc lứa chè xuân 2024 nên đã thu được 3 tấn chè búp tươi với giá bán 6,5 nghìn đồng 1 kg, mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho gia đình. Gia đình anh Sĩ chuẩn bị bước vào thu hái lứa chè thứ 2 trong năm. Anh Hoàng Trung Sĩ, thôn Nậm Cườm, xã Nậm Búng cho biết.
Về cây chè, đối với đời sống bà con dân Nậm Búng là đây là cây mũi nhọn, có thu nhập về tính kinh tế cao. Cây chè mang nguồn thu chủ yếu so với các loại cây khác. Một năm thì nhà tôi bón phân 2 lần, thì trong thời gian tới gia đình tôi vẫn tiếp tục là trồng thêm và chăm sóc cái chè đang quy hoạch. Thì qua cái cây chè này thì nó sẽ nâng cao thu nhập cho gia đình tôi. Mong muốn là có cái đầu ra nó ổn định.
Thị trấn nông trường Liên Sơn, huyện Văn Chấn hiện có trên 500 hectare chè. Để cây chè phát triển tốt, nhân dân thị trấn tích cực đầu tư chăm sóc, bón phân, phòng trừ sâu bệnh cho các diện tích chè. Tuy nhiên, những tháng đầu năm nay thời tiết không thuận lợi, nắng nóng khô hạn đã ảnh hưởng đến sự phát triển của cây chè. Tính đến trung tuần tháng 5 năm 2024, nhân dân thị trấn Liên Sơn mới thu hái được 1 lứa cấp cành, sản lượng búp tươi đạt trên 400 tấn, giá bán ổn định đã mang lại nguồn thu nhập cho nhân dân. Hiện nay thời tiết thuận lợi, thị trấn vận động nhân dân tiếp tục chăm sóc tốt các diện tích chè, đảm bảo năng suất sản lượng cung cấp cho các đơn vị chế biến, góp phần nâng cao thu nhập cho nhân dân. Ông Đoàn Quang Kỳ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Liên Sơn cho biết.
Bà con đã chủ động trong việc sản xuất chè. Bên cạnh đó là ban nông nghiệp và như thường trực ủy ban thị trấn Sơn cũng phối kết hợp cũng như triển khai với các tổ dân phố là tuyên truyền bà con kịp thời xử lý cũng như là chăm trong cái việc chăm sóc và cũng như theo dõi sâu bệnh để xử lý kịp thời những bệnh phát sinh trên cái chè và cũng như bón thúc khi mưa xuống thì cũng như là bà con bón thúc đạm phân cho chè để cũng như đảm bảo cái chỉ tiêu và cũng như theo cái như là nhìn nhận. Và cái đến giờ phút này đấy, cái thiên nhiên coi như là đã giảm nhiệt và coi như là mưa đã thuận lợi cho việc cái chè thì coi như chắc chắn là cái sản lượng chè của thị trấn Lê Sơn sẽ đảm bảo chỉ tiêu.
Cùng với việc chăm sóc mở rộng vùng nguyên liệu chè, huyện Văn Chấn chú trọng nâng cao chất lượng các sản phẩm chè để cạnh tranh với thị trường. Toàn huyện hiện có 56 cơ sở đang sản xuất, chế biến và kinh doanh chè, trong đó có 5 công ty tổ phần, 18 công ty trách nhiệm hữu hạn, 14 doanh nghiệp tư nhân, 19 hợp tác xã. Các cơ sở chế biến chè được nâng cấp, đảm bảo quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng chè thành phẩm và có mối liên kết chặt chẽ với người dân để nâng cao chất lượng sản phẩm chè búp tươi. Ông Nguyễn Vũ Linh, Phó Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn chè Bình Thuận cho biết.
Phải thay đổi công nghệ để giảm chi phí lao động sản xuất, để tăng giá trị lên, để đi vào những thị trường khác như là Trung Quốc, đòi hỏi chất lượng tốt hơn. Sản xuất là chuyển đổi từ than sang củi để tiết kiệm chi phí, đồng thời là lắp đặt hệ thống thiết bị chè xanh, đảm bảo cái nhu cầu của thị trường. Thị trường cần mặt hàng nào thì mình sản xuất mặt hàng đó. Vì là công nghệ bây giờ, thế giới bây giờ người ta đi công nghệ 5.0 với lại AI rồi thì mình chắc chắn là sản xuất mình phải thay đổi nhiều, đem lại cái hiệu quả kinh tế trong sản xuất và đồng thời chất lượng cũng tăng lên. Giảm chi phí trong sản xuất để tăng cái giá cạnh tranh trên thị trường, rồi thì mình tăng cái giá búp chè tươi lên. Chủng loại sản phẩm tạo ra thì mình tạo ra nhiều hơn, đáp ứng nhu cầu khách hàng. Khách hàng bây giờ không phải như khách hàng ngày xưa là chỉ có 4-5 mặt hàng, nhưng bây giờ khách hàng bây giờ nó 9-10 mặt hàng cơ. Mình phải thay đổi công nghệ thì mình mới đáp ứng được cái nhu cầu của khách hàng.
Xác định cây chè là một trong những cây trồng chủ lực trong sản xuất nông nghiệp, toàn huyện Văn Chấn có 4.625 hectare chè, tập trung ở các xã thị trấn vùng cao, vùng trong của huyện. Để sản xuất kinh doanh ổn định, huyện quyết tâm giữ vững ổn định vùng nguyên liệu và nâng cao chất lượng sản phẩm sau chế biến. đặc biệt quan tâm việc cải tạo trồng mới các diện tích chè chất lượng tại các xã vùng ngoài, mở rộng diện tích chè san tại các xã vùng cao, đồng thời chú trọng chăm bón phân và phòng trừ sâu bệnh hại, áp dụng khoa học kỹ thuật và thu hái để nâng cao chất lượng. Tính đến trung tuần tháng 5, sản lượng chè búp tươi của huyện đạt 20.000 tấn, tăng 2.500 tấn so với cùng kỳ năm trước, với giá bán 3,2 nghìn đồng đối với chè vùng thấp và trên 6 nghìn đối với chè san vùng cao, mang lại nguồn thu hàng tỷ đồng cho người trồng chè. Cùng với phát triển vùng nguyên liệu, huyện Văn Chấn cũng chú trọng nâng cao chất lượng chế biến và tiêu thụ sản phẩm chè. Không chỉ tập trung vào sản xuất, huyện Văn Chấn còn chú trọng đến việc mở rộng thị trường tiêu thụ, tổ chức giới thiệu sản phẩm tới các đối tác trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, việc xây dựng thương hiệu chè Văn Chấn cũng đẩy mạnh thông qua quảng bá giới thiệu sản phẩm. Nhờ những nỗ lực này, chè Văn Chấn không chỉ tiêu thụ mạnh trong nước mà còn xuất khẩu. Đến nay, huyện đã xuất khẩu được 200 tấn chè thành phẩm, thị trường chủ yếu là các nước Trung Đông, trong đó có một số sản phẩm chè chất lượng cao xuất khẩu sang các nước EU, qua đó góp phần nâng cao giá trị kinh tế cho địa phương. Hiện nay, huyện Văn Chấn đang tập trung áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đầu tư thâm canh vào trong sản xuất và nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm. Ông Phạm Nguyên Bình, trưởng phòng nông nghiệp phát triển nông thôn huyện Văn Chấn cho biết.
Để mà nâng cao chất lượng, giá trị các cái sản phẩm chè trong thời gian tới sẽ tập trung chỉ đạo nhân dân cũng như các doanh nghiệp phải tập trung duy trì, phát triển và đầu tư thâm canh cho cái vùng nguyên liệu hiện có để cải tạo cái chất lượng bằng các cái giống chè phục vụ được cái sản xuất và chế biến ngày càng đáp ứng cái yêu cầu về nguyên liệu và nữa là thâm canh chăm sóc theo các quy trình định hướng theo hướng hữu cơ, hướng sinh học, Việt Gáp để làm sao mà đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất và chế biến chè để đáp ứng cái yêu cầu của thị trường trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó thì cũng sẽ tập trung chỉ đạo cho các cái doanh nghiệp, các hợp tác xã trong cái khâu chế biến, tiêu thụ sản phẩm ấy, cũng sẽ nâng cao các cái chất lượng công nghệ, đa dạng hóa các cái mô hình, các sản phẩm để từng bước là nâng cao cái chất lượng cũng như cái giá trị của các cái sản phẩm chè, tạo cái thương hiệu uy tín trên thị trường để mà cung cấp được ra cho các cái sản phẩm nó đáp ứng được yêu cầu của thị trường trong thời gian tới.
Văn Chấn đang nỗ lực trong việc đẩy mạnh sản xuất và kinh doanh chè, góp phần nâng cao thu nhập và cải thiện đời sống cho người dân. Với việc phát triển hợp lý và sự hỗ trợ vào cuộc tích cực của các cấp các ngành, ngành chè Văn Chấn tiếp tục khẳng định là ngành kinh tế mũi nhọn mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhân dân trên địa bàn.
Quý vị đang đồng hành cùng chúng tôi trên tần số 92,1 MHz.
Quý vị và các bạn thân mến, thời gian qua công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em trên địa bàn tỉnh được các cấp ngành và cộng đồng xã hội quan tâm. Tỉnh đã triển khai nhiều chương trình hoạt động thiết thực nhằm xây dựng môi trường sống an toàn, lành mạnh, thân thiện với trẻ em và tạo điều kiện thuận lợi nhất để cho trẻ có cơ hội phát triển toàn diện. Hưởng ứng tháng hành động vì trẻ em năm 2024, mời quý vị và các bạn theo dõi phóng sự sau.
Bố mất sớm, cháu Đặng Minh Đức ở thôn Đồng Đình, xã Âu Lâu ở với mẹ và em. Do hoàn cảnh gia đình khó khăn, mẹ không có việc làm ổn định, ai thuê gì làm nấy. Bản thân cháu thường xuyên ốm đau, một tháng phải đi chữa bệnh 1-2 lần nên cuộc sống lại càng khó khăn hơn. Năm 2023, cháu được Hội Nữ Doanh Nhân tỉnh đỡ đầu đến năm 18 tuổi, với kinh phí một tháng 500.000 đồng, đã giúp giảm gánh nặng, chi phí sinh hoạt và học tập. Cháu Đặng Minh Đức, thôn Đồng Đình, xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái chia sẻ.
Bố cháu mất sớm, mẹ cháu không có công ăn việc làm, được các nữ doanh nhân của tỉnh đầu hỗ trợ 500.000 và đỡ đầu. Đầu con xin cảm ơn các mẹ, con sẽ cố gắng học tập thật tốt.
Chị Vũ Thị Trung, mẹ cháu Đức nói.
Thì cháu em ốm đau bệnh tật thường xuyên, để được sự giúp đỡ, quan tâm giúp đỡ của chính quyền địa phương, các được nữ doanh nhân tạo điều kiện nhận đỡ đầu cháu, thì mỗi tháng thì là đã tạo điều kiện thì hỗ trợ cháu là 500.000 một tháng. Thì bản thân tôi không biết nói gì hơn, chỉ biết là cảm ơn cơ quan chính quyền nhà nước và các hội nữ doanh nhân đã luôn tạo điều kiện và giúp đỡ cho mẹ con chúng tôi ạ.
Hiện trên địa bàn xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái có 30 trẻ có hoàn cảnh khó khăn, trong đó có 8 trẻ là đối tượng bảo trợ và mồ côi. Hàng năm, Đảng ủy chính quyền đã triển khai đầy đủ các quyền của trẻ em về y tế, giáo dục, văn hóa, vui chơi giải trí, đồng thời huy động nguồn lực thực hiện các hoạt động chăm sóc cho trẻ em, chú trọng xây dựng môi trường thân thiện, an toàn để trẻ phát triển. Chị Hoàng Thị Ngọc, Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Âu Lâu, thành phố Yên Bái cho biết.
Tổ chức cho các cháu có một ngày mùng 1 tháng 6 thật là vui vẻ và đầm ấm để tạo cái không khí cho các cháu, để làm cho sao mà vơi bớt những cái khó khăn cũng như là cái suy nghĩ cho các cháu, để các cháu có ý chí vươn lên học tập cũng như là trong cuộc sống. Thì trong năm qua, ngoài đảng ủy chính quyền cũng như là các cấp hội đoàn thể trong xã cũng như cùng với lại nhà trường thì cũng có nhiều những cái dịp để tặng quà cho các cháu và tạo những cái điều kiện thuận lợi nhất để cho các cháu có những cái cuộc sống mà để các cháu vơi bớt đi những khó khăn.
Ngay sau khi kết thúc năm học, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh tổ chức các lớp năng khiếu để trang bị những kiến thức cần thiết bổ ích cho thiếu nhi. Lớp dạy kèn miễn phí của trung tâm thu hút gần 20 trẻ tham gia 3 buổi một tuần. Trẻ nào cũng hào hứng phấn khởi tham gia luyện tập. Cháu Trần Anh Đức nói.
Cháu thấy là đi học kèn thì khá thú vị và cháu cũng rất thích vì thầy dạy rất là tận tình.
Anh Đinh Ngọc Khánh, cộng tác viên dạy kèn, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh Yên Bái cho biết.
Tạo cái sân chơi và cho các cháu, và thêm một cái nữa là các cháu được đào tạo về cái môn năng khiếu là trung tâm đào tạo hoàn toàn miễn phí. Qua những cái buổi tập và rèn luyện như thế này thì tôi cũng thấy là các cháu cũng được có cái sự giao lưu, gắn kết, học hỏi của các đơn vị khác.
Nhằm trang bị kiến thức về phòng chống đuối nước, trung tâm tổ chức các lớp dạy bơi vào buổi sáng và chiều, thu hút đông trẻ đến học và rèn luyện. Chị Hoàng Thị Hoa, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái nói.
Tôi muốn cho con đi học bơi thêm để nâng cao cái trình độ bơi của các con. Cái thứ nhất, cái thứ hai là cũng là một hành trang cho các con sau này để phòng chống đuối nước. Trong cái học đường bây giờ, trẻ con đuối nước rất là nhiều.
Với việc tổ chức các lớp năng khiếu, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi đã tạo sân chơi bổ ích, nâng cao chất lượng hoạt động của các lớp năng khiếu, các câu lạc bộ, đội nhóm chuyên về thể dục, thể thao, văn hóa, văn nghệ, phát triển tài năng, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng sở thích của trẻ, góp phần nâng cao trách nhiệm của toàn xã hội đối với công tác chăm sóc, giáo dục, bảo vệ thiếu niên và nhi đồng. Chị Nguyễn Thanh Bảy, Trung tâm Hoạt động Thanh Thiếu Nhi tỉnh cho biết.
Đến đây thì các thầy cô rất là nhiệt tình giảng dạy cho các con, hướng dẫn cho các con cách phòng chống đuối nước. Và hướng dẫn các con đầu tiên thì sẽ dạy các con cái kỹ năng là bơi cơ bản, đó là bơi ếch. Thì khi các con bơi ếch tốt rồi thì chúng tôi sẽ dạy cho các con cách bơi ngửa, cách bơi đứng nước. Thế và thường thì các bạn đã bơi tốt bơi ếch rồi thì lại dạy các con học nâng cao, đó là bơi trần sấp.
Toàn tỉnh hiện có trên 256.000 trẻ dưới 16 tuổi, trong đó trẻ dưới 6 tuổi là hơn 105.500 trẻ. Số trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt là hơn 6.100 trẻ. Ngoài ra còn gần 40.000 trẻ có nguy cơ cao rơi vào hoàn cảnh đặc biệt. Năm 2024 với chủ đề hành động thiết thực ưu tiên nguồn lực cho trẻ, Ban chỉ đạo công tác bảo vệ trẻ em tỉnh đã vận động xã hội thực hiện phong trào toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ em. Với mục tiêu mỗi xã có một công trình dành cho trẻ em được xây dựng hoặc nâng cấp, mỗi đoàn viên, hội viên của tổ chức chính trị xã hội, tổ chức xã hội có một hành động thiết thực vì trẻ em. Tổ chức đa dạng các hoạt động truyền thông để nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, đoàn viên, hội viên trong việc chung tay chăm lo cho trẻ, nhằm vận động toàn dân chăm sóc, giáo dục và bảo vệ trẻ với phương châm mỗi người một hành động vì trẻ em. Thời gian tới, tỉnh Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bảo vệ chăm sóc trẻ em bằng nhiều hình thức khác nhau, phù hợp với tình hình kinh tế xã hội của địa phương, vận động ủng hộ quỹ bảo trợ trẻ em các cấp đạt trên 2,2 tỷ đồng, tiếp tục thực hiện các mục tiêu trong chương trình hành động vì trẻ em. Phối hợp tốt hơn nữa giữa các ngành đoàn thể trong công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em, đảm bảo cơ bản về quyền học tập, vui chơi, giải trí, quan tâm đến trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bảo vệ phòng chống xâm hại trẻ em, vận động các nguồn lực để hỗ trợ ngân sách thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Phần cuối chương trình hôm nay là chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Chuyên mục Lao động và Công đoàn.
Thưa quý vị và các bạn, nguồn nhân lực có chất lượng và kỹ năng nghề có vai trò đặc biệt quan trọng đối với thị trường lao động, phục vụ cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và từng địa phương. Nhằm thực hiện mục tiêu phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu ngày càng cao cả về số lượng và chất lượng của các doanh nghiệp, những năm gần đây, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh đã tăng cường hợp tác sâu rộng với cộng đồng doanh nghiệp và thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo nhằm cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường. Phóng sự nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường lao động sẽ phản ánh về vấn đề này.
Theo thống kê, toàn tỉnh Yên Bái hiện có 14 cơ sở giáo dục nghề nghiệp, gồm 3 trường cao đẳng, 3 trường trung cấp, 6 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, giáo dục thường xuyên cấp huyện, 2 trung tâm giáo dục nghề nghiệp tư thục và 4 cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục với tổng quy mô tuyển sinh gần 20.000 học sinh, học viên, sinh viên một năm. Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn, nhưng công tác đào tạo nghề của các đơn vị đã từng bước đáp ứng được nhu cầu thị trường lao động. Hầu hết học sinh, sinh viên sau khi tốt nghiệp đều được tư vấn giới thiệu việc làm với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh. Việc lựa chọn ngành nghề đào tạo của các cơ sở đào tạo nghề được thực hiện trên cơ sở nắm bắt nhu cầu thực tế của thị trường lao động, tập trung chủ yếu là ngành nghề phục vụ cho phát triển công nghiệp phụ trợ, dịch vụ, logistics, du lịch, phát triển nông nghiệp công nghệ cao. Trường Cao đẳng nghề Yên Bái là cơ sở dạy nghề đi đầu của tỉnh trong việc nâng cao chất lượng đào tạo nghề. Theo quy mô phát triển, hiện nay nhà trường đào tạo 10 ngành nghề cao đẳng, 14 ngành nghề trung cấp, 2 ngành nghề cấp độ đào tạo quốc tế, 3 ngành nghề cấp độ quốc gia và khu vực ASEAN. Những năm qua, để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường lao động, nhà trường đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền quảng bá các ngành nghề đào tạo tới trực tiếp người dân, có sự liên kết chặt chẽ với các doanh nghiệp giúp học sinh, sinh viên thực tập nâng cao kỹ năng nghề, tác phong công nghiệp và tính kỷ luật cao phù hợp với quy định làm việc của các doanh nghiệp, thực hiện ký hợp đồng đào tạo, liên kết đào tạo và đào tạo theo địa chỉ, đồng thời có sự đầu tư thích đáng cho xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên nhằm theo kịp với yêu cầu dạy nghề hiện đại và xây dựng mô hình trường dạy nghề chất lượng cao. Ông Đỗ Duy Thái, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Yên Bái nói.
Ở nhà trường thì đào tạo là về các cái ngành kỹ thuật, hiện tại đang cung cấp cái nguồn nhân lực cho các cái khu công nghiệp dưới Hải Phòng theo cái chương trình ký kết giữa tỉnh Yên Bái và Ban quản lý khu công nghiệp Hải Phòng và các khu công nghiệp ở dưới Hà Nội và các tỉnh lân cận. Thì hiện tại nhà trường đang có những cái chương trình hợp tác về đào tạo như là thực tập sản xuất, như là đào tạo theo đơn đặt hàng mà doanh nghiệp họ đặt hàng, họ trả học bổng, họ chi phí kinh phí đào tạo và phối hợp với nhà trường xây dựng chương trình đào tạo để có những cái lứa học sinh mà khi ra trường có những trình độ chuyên môn mà gần nhất với công việc thực tế theo nhu cầu của các doanh nghiệp. Sau cái đào tạo thì ngoài việc được trang bị những kiến thức kỹ năng cần thiết các cái chuyên môn nghề, sinh viên trong quá trình học tập xong ở nhà trường còn được trang bị những kiến thức về tác phong làm việc, về an toàn lao động và có những yếu tố cần thiết để sau này mà có thể đáp ứng được các cái nhu cầu làm việc tại các doanh nghiệp. Theo cái chương trình lần theo dấu vết học sinh sinh viên thì ở nhà trường thì sinh viên ra trường thì trên 80% đến 90% là sinh viên sẽ có việc làm ổn định.
Là một trong 40 trường nghề trên cả nước được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đầu tư thành trường nghề chất lượng cao với trách nhiệm đào tạo nguồn nhân lực trình độ theo tiêu chuẩn ASEAN và tiêu chuẩn quốc tế. Hiện Trường Cao đẳng nghề Yên Bái đã đảm bảo có đủ các phòng học chuyên môn hiện đại đáp ứng với sự phát triển không ngừng của các ngành nghề đào tạo. Bên cạnh việc chủ động đầu tư, nhà trường còn tranh thủ một số nguồn vốn hỗ trợ từ các dự án cho xây dựng các xưởng thực hành, nhà học lý thuyết, mua sắm nhiều trang thiết bị hiện đại đồng bộ, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên được học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ sư phạm, ngoại ngữ, tin học nhằm sử dụng có hiệu quả các phần mềm ứng dụng trong xây dựng và thiết kế bài giảng điện tử. Ông Đỗ Ngọc Thịnh, trưởng khoa công nghệ ô tô và vận hành máy Trường Cao đẳng nghề Yên Bái chia sẻ.
Đối với các em học sinh thì được vào học nghề công nghệ ô tô vận hành máy thì các em được trang bị kiến thức từ cơ bản đến nâng cao, từ các môn học cơ sở đến các môn học chuyên môn, và đặc biệt là các em được cập nhật các kiến thức các môn học mới. Điển hình như hiện nay thì nhà trường đã xây dựng môn học về xe ô tô điện trong quá trình đào tạo để cho các em có thể cập nhật được với xu hướng phát triển hiện nay của thế giới. Về trang thiết bị thì nhà trường luôn luôn đầu tư các trang thiết bị thực hành cho học sinh với đầy đủ các thiết bị mới như là thiết bị về dây chuyền kiểm định ô tô, các thiết bị về máy chẩn đoán, máy cân bơm cao áp, rồi máy nạp ga tự động và một số các thiết bị khác. Khi các em được tiếp cận với các thiết bị mới như vậy và các cái ghế ở trên xe thì khi mà ra trường thì các em có thể đáp ứng được với yêu cầu của các doanh nghiệp tham gia tuyển dụng.
Nhờ không ngừng nâng cao chất lượng nên tỷ lệ học sinh sinh viên của nhà trường sau khi tốt nghiệp tìm được việc làm phù hợp với lĩnh vực đào tạo và có nhu thu nhập ổn định từ 70 đến 90%. Hiện nay Trường Cao đẳng nghề Yên Bái đang thực hiện đào tạo đa ngành đa nghề, trong đó tập trung vào các nghề trọng điểm như điện công nghiệp, công nghệ ô tô và vận hành máy, công nghệ kỹ thuật cơ khí, hàn, công nghệ thông tin, kế toán, logistics và các ngành nghề theo đặt hàng của doanh nghiệp. Việc hợp tác giữa nhà trường và doanh nghiệp có thể coi là bước đột phá nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng tốt nhu cầu nguồn nhân lực của doanh nghiệp và thị trường. Khi đã xây dựng được mạng lưới gắn kết chặt chẽ, hiệu quả với hàng trăm doanh nghiệp, bao gồm các doanh nghiệp quy mô lớn, doanh nghiệp FDI. Bên cạnh đó, để góp phần nâng cao chất lượng đào tạo nghề, hàng năm nhà trường cũng đã tổ chức cho học sinh sinh viên tham gia nhiều hội thi tay nghề các cấp. qua đó rèn luyện thêm kỹ năng cho học sinh, sinh viên, đào tạo nguồn nhân lực mới có tay nghề bổ sung vào lực lượng lao động chất lượng cao của tỉnh. Em Đinh Xuân Tho, lớp cao đẳng ô tô, trường cao đẳng nghề Yên Bái chia sẻ.
Em cũng tìm hiểu gần đây cũng có nhiều các công ty sửa chữa và em cũng quyết định đến trường học thì được các thầy cô hướng dẫn rất là chu đáo, cầm tay chỉ dạy những chi tiết nhỏ. Ở đây cũng có nhiều các thiết bị được học để chuyên sâu thêm và giúp tay nghề lên cao hơn.
Thời gian qua, tỉnh Yên Bái đã đặt ra định hướng về phát triển dạy nghề là chuyển từ đào tạo theo năng lực có sẵn sang đào tạo theo nhu cầu của thị trường lao động. Nên các cơ sở dạy nghề đã linh hoạt chủ động nắm bắt được nhu cầu của thị trường lao động theo từng thời điểm để có sự chuyển hướng ngành nghề đào tạo một cách hiệu quả nhất. Mặt khác, có sự hợp tác liên kết mang tính bài bản lâu dài với các doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp lớn có nhu cầu tuyển dụng lao động cao để vừa tạo môi trường thực hành cho học sinh sinh viên, vừa hình thành mối liên kết hai chiều tích cực, góp phần thực hiện tốt mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, từ đó thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đã ban hành thông tư số 20/2023 quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội cụ thể như sau.
Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do nhà nước quy định bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội từ mùng 1 tháng 1 năm 2016 trở đi, hưởng bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ mùng 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Người lao động đóng bảo hiểm xã hội theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ mùng 1 tháng 1 năm 2024 đến 31 tháng 12 năm 2024.
Đối tượng điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội theo nghị định số 134 của Chính phủ là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, bảo hiểm xã hội một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần trong thời gian từ ngày 1 tháng 1 2024 đến 31 tháng 12 2024.
Đối với người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thì thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được điều chỉnh theo quy định tại khoản 1 điều này. Tiền lương tháng đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc được điều chỉnh theo nghị định số 115 của Chính phủ.
Điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội được tính theo công thức sau.
Thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm bằng tổng thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội từng năm nhân với mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội của từng năm tương ứng.
Tháng hành động vì an toàn thực phẩm với mục tiêu đảm bảo an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Lãnh đạo chính quyền các cấp, người đứng đầu các đơn vị chủ động tích cực chỉ đạo kiểm tra giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về an ninh, an toàn thực phẩm.
Người sản xuất kinh doanh thực phẩm cần kiểm soát an toàn thực phẩm ngay từ yếu tố đầu vào, ưu tiên phát triển các vùng chuyên canh sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn, liên kết với các chuỗi giá trị cung ứng thực phẩm an toàn. Không sử dụng chất cấm, lạm dụng kháng sinh, hóa chất không rõ nguồn gốc trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, bảo quản thực phẩm.
Người tiêu dùng lựa chọn chế biến bảo quản thực phẩm an toàn, không sử dụng thực phẩm đã ôi, thiêu, hỏng, mốc, phát hiện tố giác hành vi vi phạm an ninh an toàn thực phẩm. Bảo đảm an ninh an toàn thực phẩm là trách nhiệm của chính quyền các cấp, của toàn xã hội.
Vì sự phát triển kinh tế xã hội, vì sức khỏe cộng đồng, hãy bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Tới đây, chương trình Phát thanh sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.